biên giới RSF nói án tù đã được giảm của các blogger thuộc nhóm 8 nhà hoạt động công giáo trong phiên phúc thẩm hôm 23 tháng 5 vẫn chưa thể chấp nhận được. 5 trong số 8 thanh niên công giáo kháng cáo tại Tòa án Nhân dân Nghệ An là những blogger bao gồm Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật. Trong số này, Sơn được giảm án từ 13 xuống còn 4 năm tù giam. Duyệt được giảm án từ 4 xuống còn 3 năm rưỡi tù giam. 3 blogger còn lại nằm trong số 4 bị can bị giữ y án trong phiên phúc thẩm vừa qua. Họ thuộc nhóm 14 nhà hoạt động bị tuyên án từ 3 tới 13 năm tù hồi tháng Giêng về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền sau khi viết bài và tham gia các hoạt động cổ suý nhân quyền, đa đảng, dân chủ. Một số trong nhóm bị cáo buộc có liên hệ với đảng Việt Tân ở hải ngoại. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Pháp, RSF, nhấn mạnh, dù bản án của Paulus Gleason được giảm đáng kể, nhưng vẫn không thể chấp nhận, vì các bản án dành cho những blogger này chứng tỏ quyết tâm của chính phủ Việt Nam muốn tất cả những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước phải câm lặng. RSF tố cáo tất cả những cáo buộc Hà Nội dùng để tống các blogger này vào tù hoàn toàn là xảo trá. RSF bác bỏ tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Hà Nội dành cho các hoạt động thực thi nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận của nhóm các nhà hoạt động trẻ. RSF nói họ sẽ tiếp tục bảo vệ và kêu gọi phóng thích cho các thanh niên vừa kể. RSF dẫn lời bị cáo Thái Văn Dung tại tòa phát biểu rằng nếu Việt Nam có dân chủ, anh sẽ phải được tha bổng. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của 4 trong số 8 bị can kháng cáo tại tòa hôm 23 tháng 5 cho biết, lý do Lê Sơn được giảm án còn 1/3 là do anh thừa nhận có tham gia đảng Việt Tân. 3 bị can khác được giảm án từ nửa năm đến 1 năm là do họ thể hiện sự hợp tác với tòa. Tuy nhiên, các bị can đều phản đối những bản án nặng nề và khẳng định không hề có ý định lật đổ chính quyền. Luật sư Sơn.
Quan điểm xét xử của tòa Việt Nam chủ yếu là căn cứ vào thái độ là chính. Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam thì người ta quy định là việc xét xử ai là có tội ai không, ai lượng mình phạt là người ta căn cứ vào hành vi chứ không căn cứ vào cái nhận thức hay ý thức của bị cáo. Nhưng mà thực tế xét xử Việt Nam thì người ta chủ yếu là người ta căn cứ vào cái lời khai ở cơ quan điều tra là chính, chứ người ta cũng không mấy khi người ta căn cứ vào cái lời khai tại tòa. Đó là những cái điều nó cũng chưa phù hợp với cái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ nói các bản án phúc thẩm của 8 nhà hoạt động công giáo cho thấy chẳng có gì thay đổi đáng kể trong kế hoạch của Hà Nội đàn áp quyền tự do chính trị của công dân. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch.
Đáng lý ra không phải bị cầm tù, các thanh niên này bị giam cầm chỉ vì những hoạt động được nhiều công ước quốc tế bảo vệ mà Việt Nam có tham gia ký kết, trong đó có công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Các bản án được giảm hôm nay là vì các bị can đồng ý nhận tội theo yêu cầu của nhà cầm quyền, chứ không phải vì chiếu theo các tiêu chuẩn xét xử công bằng và các chuẩn mực được quốc tế công nhận. Các bản án hôm nay cho thấy chẳng có thay đổi gì đáng kể trong kế hoạch của Hà Nội đàn áp các quyền tự do chính trị của công dân. Chúng ta thấy các hoạt động chính trị ôn hòa và thể hiện quan điểm ôn hòa vẫn bị Việt Nam hình sự hóa thành tội và Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết với quốc tế về tôn trọng nhân quyền.
Luật sư Asep Komarudin từ Indonesia, đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Media Legal Defense Initiative, là một trong 2 quan sát viên quốc tế tìm cách tham dự phiên tòa hôm 23 tháng 5 nhưng bị Công an Việt Nam xua đuổi. Ông Komarudin cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi tận mắt chứng kiến một số người, trong đó có thân nhân của các bị can, bị công an bắt giải đi ngay trước mặt tôi. Khi chúng tôi đến cổng tòa xin vào bên trong quan sát phiên xử, Công an Việt Nam bảo đây là vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia, họ không cho chúng tôi vào. Chúng tôi bỏ ra một góc đường để chụp ảnh quang cảnh xung quanh tòa án, nhưng công an bám theo và buộc chúng tôi phải xóa ngay những tấm hình vừa chụp. Sau đó họ theo sát chúng tôi và buộc chúng tôi phải rời khỏi khu vực. Chúng tôi lên xe taxi, họ vẫn bám theo không rời. Cuối cùng chúng tôi buộc phải ra khỏi địa phận Nghệ An.
Luật sư nhân quyền Komarudin nói, phiên tòa và những gì diễn ra trong thực tế chứng tỏ nhân quyền tại Việt Nam không chỉ bị vi phạm bằng các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ, mà người dân Việt Nam hoàn toàn không được hưởng tất cả các quyền tự do căn bản. Luật sư Komarudin.
Tôi nhận thấy ở Việt Nam không hề có tự do tụ tập hay lập hội, không có tự do ngôn luận, tự do thông tin hay tự do báo chí gì cả. Trong khi chính phủ Việt Nam từ lâu đã ký kết tôn trọng các quyền này trong các công ước quốc tế. Rõ thật buồn cười, vì không thực hiện mà vẫn ký.
Phiên phúc thẩm 8 thanh niên Công giáo bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền diễn ra đúng một tuần sau khi Việt Nam tuyên án 2 sinh viên tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt vì các hoạt động rải truyền đơn, dán biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược và phản đối sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Uyên và Kha gọi là tham nhũng và bán nước. Việt Nam tiếp tục mạnh tay hơn với những người chỉ trích chính phủ và các nhà hoạt động qua việc bắt giam nhiều blogger và nhạc sĩ thể hiện chính kiến một cách ôn hòa. Đó là nhận xét của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong bản báo cáo về tình hình nhân quyền toàn thế giới trong năm qua. Ân xá Quốc tế nói, nhân quyền của nhiều nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo tại Việt Nam cũng bị vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, Việt Nam đã kết án tử hình ít nhất 86 người và 500 tử tù còn đang chờ thi hành án. Báo cáo của Ân xá Quốc tế công bố hôm 23 tháng 5 nói, về quyền tự do ngôn luận, Việt Nam tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng, những người biểu tình một cách ôn hòa. Mà điển hình là vào tháng 6 năm ngoái, 30 nông dân bị bắt sau khi biểu tình phản đối 3 ngày trước cơ quan chính phủ vì bị cưỡng chế thu hồi đất. Báo cáo nói, câu chữ mơ hồ trong những điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam được sử dụng làm cớ để bắt giam những nhà hoạt động chính trị, xã hội và tôn giáo. Ân xá Quốc tế nói, Việt Nam hiện giam cầm ít nhất 27 tù nhân lương tâm, nổi bật là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đang thọ án 8 năm tù vì cổ võ cho nhân quyền, tự do ngôn luận và cải cách chính trị. Phúc trình của Ân xá Quốc tế cũng nói thêm rằng, những người bị gán cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước, bị giam giữ không theo quy định của pháp luật và bị đưa ra những phiên tòa xét xử không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Người thân của họ luôn luôn bị cản trở và làm khó dễ.